tiền thì người con phải trốn viếng tối thăm ân cần thưa hỏi. Nếu người cha chưa có quy y Tam Bảo thì người con hãy hướng dẫn khuyến tấn cha mẹ biết quy y Tam Bảo. Nếu cha mẹ chưa biết ăn chay niệm Phật bố thí cúng dường tu phước thì người con phải khuyến tấn cha mẹ biết ăn chay niệm Phật bố thí cúng dường tu phước, thì gọi đó là hiếu thảo. Tại vì quan điểm hiếu thảo của đạo Phật, ngày hôm nay chúng ta cho mẹ của mình một chiếc áo đẹp, ngày hôm nay cho cha mình một bữa cơm ngon, nhưng mà rồi bữa cơm ngon đó ăn cũng hết và chiếc áo đẹp đó cũng cũ đi. Vậy thì muốn trả hiếu thảo đích thực cho cha của mình, cho mẹ của mình, thì phải hướng dẫn cha mẹ của mình biết quy y Tam Bảo, biết tin Phật, biết tin Pháp, biết tin Tăng, biết tin Thí giới, vân vân. Mà khi cha mẹ có một niềm tin vững chắc nơi ngôi Tam Bảo và biết ăn chay niệm Phật bố thí cúng dường tu phước, đời này được vãng sanh về thế giới của Đức Phật A Di Đà, hay đời này được phát sinh vào thiện xứ, thì kính thưa quý đệ hữu, đó có phải là một cái tinh thần hiếu thảo một cách đích thực hay không? Còn theo quan niệm của dân tộc Việt Nam, khi nói đến hiếu thảo thì chúng ta thấy được rằng còn cha gót đỏ như son, một mai cha chết gót con đen sì, còn cha nhiều kẻ yêu vì, đến khi cha chết ai thì nuôi. Đó là cái nền văn học của dân tộc Việt Nam đã giảng dạy cho người con thấy được rằng cái vai trò của người cha, vai trò của người mẹ nó quan trọng như thế nào trong cuộc sống của người. Và song song với tinh thần hiếu thảo của nền văn hóa dân tộc Việt Nam thì nền văn hóa giác ngộ của Phật giáo Việt Nam đã giảng dạy cho người con phải có hiếu thảo cảm như thế nào. Người con đó muốn trả hiếu trả thảo cho cha cho mẹ, sắm một cái mâm bằng vàng rồi mời cha mẹ lên ngồi trên cái mâm bằng vàng đó, đội lên đầu, nhảy múa ca hát để làm cho cha mẹ vui từ ngày này đến ngày nọ, từ ngày nọ đến ngày kia. Nhưng mà Đức Thế Tôn nói rằng dù cho suốt cả đời người con đó vẫn không đền ơn đáp nghĩa hiếu thảo cho mẹ cha. Vì sao? Vì Đức Như Lai trên con đường giáo hóa gặp một đống xương khô. Đức Thế Tôn nói: này A Nan, con phải phân chia cái đống xương khô đó ra bên nam bên nữ cho nó rõ ràng dễ coi. Ngài A Nan bạch Đức Thế Tôn: khi mà còn sinh tiền thì hình của người nam, tướng của người nữ đàng hoàng tử tế, dễ nhìn dễ biết. Bây giờ đống xương khô đó chất chồng nhiều đời nhiều kiếp, làm sao con có thể phân biệt đây là xương của người đàn ông và đây là xương của người đàn bà? Này A Nan, con, xương của người ông thì trắng và nặng, xương của người đàn bà thì đen thâm và nhẹ. Vì sao? Vì 3 năm bú mốm, 9 tháng cưu mang đã làm cho tâm tư của người mẹ nó hao mòn theo sức sống của người con. A Nan có biết? Và trên cái con đường hiếu thảo đó, trong vòng sanh tử luân hồi đó, chúng sinh trong đó có thân của Như Lai, và Như Lai chống tích trượng xuống trên trái đất này, bất cứ chỗ nào cũng đều đụng phải xương của ông bà cha mẹ và xương của Như Lai kể từ vô lượng kiếp cho đến ngày hôm nay. Vậy thì cái tinh thần giáo dục hiếu thảo mà đạo Phật đã hướng dẫn cho con người để thể hiện cái tinh thần nhớ ơn và đền ơn công cha nghĩa mẹ đó, đến ngày hôm nay nó đã trở thành một cái ngày hiếu thảo, một cái ngày tình thương yêu của mẹ, một cái ngày gắn bông hồng, một cái ngày đền ơn đáp nghĩa, mà không riêng trên quê hương Việt Nam của chúng ta, mà đến giờ phút này dường như khắp thế giới đều có một cái ngày được gọi là Vu Lan Thắng Hội, hay đều có một cái ngày được gọi là Mother Day, Father Day. Thì ở nơi đó, tinh thần Việt Nam đã đóng góp để xây dựng một cái nền văn hóa cao quý trên tinh thần hiếu thảo mà dân tộc Việt Nam, Phật tử Việt Nam đã thể hiện qua các cái thập kỷ trong quá khứ và đến giờ phút này vẫn còn hiện diện ở nơi này. Khi nói đến công cha nghĩa mẹ thì phải nói rằng quý đệ hữu đã nghe những bài nhạc Mẹ là Phật đại nguyện hóa thân, Mẹ là hoa, hoa đẹp tuyệt trần, Mẹ là nước, suối nguồn vô tận, Mẹ là. Từ những ý nghĩa đó, từ những ngôn từ đó, từ những hình đẹp đó mà cái nền văn hóa giác ngộ của đạo Phật đã xây dựng cho con người có một cái đời sống đẹp trong gia đình. Mà khi chúng ta ý thức được bổn phận trách nhiệm của người con đối với cha mẹ, chúng ta ý thức được bổn phận của người cháu đối với ông bà tổ tiên, thì quả thật rằng ở gia đình đó có một đời sống bình yên và hạnh phúc. Còn nếu mà cha mẹ trong gia đình, con cái trong gia đình mà không có một đời sống trên hòa dưới thuận, kính nể, tương vì với nhau, thì quả thật rằng một gia đình đó không có nề nếp lễ nghi tông môn pha pha. Vậy thì nói đến con đường giáo dục hiếu thảo mà Đức Thế Tôn đã giảng dạy kể từ thời Đức Thế Tôn còn tại thế đối với các hàng thánh đệ tử và cho đến ngày hôm nay những người nam nữ cư sĩ Phật tử cách Phật lâu xa. Mà tinh thần hiếu thảo đó đối với Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Mục Kiền Liên đến giờ phút này, đó là những hình ảnh cao quý. Và người quân dân Việt Nam đã đặt hết tất cả các tâm lượng của mình vào hình ảnh của Ngài Đại Hiếu Mục Kiền Liên. Mà cứ mỗi rằm tháng 7, ngày lễ Vu Lan, ngày Chư Tăng Tự Tứ, ngày giải đạo huyền, ngày xá tội vong. Cho nên Đạo Phật là một tôn giáo tạo dựng cho con người một cái nếp sống đó được giáo dục một cách lành mạnh, giáo dục từ cái đi, giáo dục từ cái nhìn, giáo dục từ cái ngồi, giáo dục từng cái nằm. Giáo dục con người phải tự ý thức để xây dựng bản thân của mình, giáo dục con người phải tự ý thức trên tinh thần xả kỷ vị tha, giáo dục cho con người để con người được hoàn thiện trong cuộc sống này. Mà tinh thần giáo dục đó, quý đạo hữu đã nghe lời giảng dạy của Đấng Thế Tôn là tất cả chúng sinh đều có tánh làm Phật. Có một tôn giáo nào giáo dục cho con người, cho tín đồ của họ hiểu được một tinh thần tu tập một cách tuyệt đối như thế đó không? Đức Thế Tôn đã giảng dạy và luôn luôn lúc nào cũng tôn trọng tinh thần tu tập của con người. Cho nên khi mà Đấng Thế Tôn sắp sửa nhập Niết Bàn, Ngài A Nan đã thưa thỉnh với Đức Thế Tôn, bạch Đức Thế Tôn: nếu mà Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn rồi thì lấy ai là người quản lý hàng tăng đoàn, và hàng tăng đoàn biết nương tựa vào ai? Thì Đức Thế Tôn thưa nói với tôn giả A Nan rằng: này A Nan, Như Lai không bao giờ nghĩ rằng Như Lai là người quản lý hàng tăng đoàn, và Như Lai cũng không bao giờ nghĩ rằng hàng tăng đoàn phải tùy thuộc Như Lai. Quý đạo hữu nghe lời giảng dạy của Đấng Thế Tôn mà thương Đức Phật không? Thương Đức Phật không? Đức Thế Tôn không bao giờ nghĩ rằng Đức Thế Tôn là người mà quản lý những người đệ tử của mình. Và Đức Thế Tôn cũng không bao giờ nghĩ rằng những người đệ tử của Đấng Thế Tôn phải tùy thuộc nơi Đấng Thế Tôn. Có một vị giáo chủ nào, có một tôn giáo nào giảng dạy những tinh thần giáo pháp ấy đến cho tín đồ của họ, để rồi từ chỗ đó những tín đồ đó thăng tiến trên con đường tu tập giác ngộ và giải thoát như Đạo Phật? Cho nên ngày hôm nay quý đạo hữu phải tự vinh hạnh cho chính mình là người có phước duyên trong cuộc đời này sinh ra làm thân người, trở thành một người Phật tử và thăng tiến trên con đường giác ngộ và giải thoát mà Đấng Thế Tôn đã giảng dạy những tinh thần giáo pháp ấy đến cho quý đạo hữu ngày hôm nay. Thứ ba, con đường giáo dục thiền định, tứ niệm xứ, quán thân, tinh thân.